Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Việt Nam và New Zealand chia sẻ tầm nhìn chung về khu vực và nhất trí nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại Hà Nội hôm 26 tháng 2. Với việc nâng cấp này, New Zealand trở thành đối tác chiến lược toàn diện thứ 9 của Việt Nam. Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp, chia sẻ những lợi ích chung và sự tin cậy lẫn nhau, hai thủ tướng đã nhất trí chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện, đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-New Zealand lên đối tác chiến lược toàn diện được VOV đăng toàn văn cho biết như vậy. Theo tuyên bố, ông Luxon đã gặp mặt toàn bộ 4 lãnh đạo tứ trụ của Việt Nam, còn bao gồm Tổng bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong chuyến công du của ông từ 25 đến 28 tháng 2. Trong thông cáo về việc nâng cấp quan hệ được chính phủ New Zealand đưa ra, ông Luxon nói rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là tầm đối tác cao nhất với Việt Nam. Sự nâng cấp lớn này trong mối quan hệ là một cột mốc quan trọng và thể hiện mức độ tin tưởng, tham vọng và sự liên kết chiến lược cao giữa hai nước. Ông Luxon nói và cho biết thêm rằng Việt Nam là ngôi sao đang nổi lên của châu Á và cơ hội hợp tác cùng nhau hướng tới các mục tiêu chung là rất lớn. Trước New Zealand, chỉ chưa đầy 2 năm qua, Việt Nam đã nâng tầm quan hệ lên mức cao nhất với 4 nước gồm Mỹ, Nhật Bản, Úc và Pháp trong bối cảnh Hà Nội mở rộng quan hệ với nhiều cường quốc và đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương khi Trung Quốc ngày càng tăng cường sức mạnh và tầm ảnh hưởng. Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc là những đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Việt Nam. Tuyên bố chung mà Việt Nam đưa ra nói rằng Việt Nam và New Zealand chia sẻ tầm nhìn chung về một khu vực ổn định và thịnh vượng và rằng hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong 5 trụ cột chính gồm 1. Chính trị, 2. Quốc phòng, an ninh, hợp tác biển, 3. Kinh tế, thương mại và đầu tư, 4. Ứng phó với biến đổi khí hậu, 5. Giáo dục và giao lưu nhân dân. Theo tuyên bố, Việt Nam và New Zealand đã thắt chặt hợp tác quốc phòng trong những năm gần đây và sẽ gia tăng hợp tác trong các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế. Hai bên bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây ở Biển Đông, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh những hành động làm gia tăng căng thẳng hoặc giảm lòng tin, cũng như giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS, tức Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, theo tuyên bố chung viết. Tuyên bố không nêu tên liên quan hay đề cập cụ thể tới diễn biến nào gần đây, nhưng Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật trong khu vực Vịnh Bắc Bộ, giáp với Việt Nam và khu vực biển quốc tế giữa New Zealand và Úc trong tuần qua. Hải quân Trung Quốc cũng có các cuộc đối đầu gần như hàng tuần với Hải quân Philippines trong nhiều tháng qua. Trong tuyên bố, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và New Zealand nhấn mạnh về nguyên tắc tôn trọng độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của tất cả các quốc gia theo luật quốc tế. Theo VnExpress, ông Chính đánh giá cao quan điểm của New Zealand về ủng hộ thượng tôn pháp luật quốc tế ở khu vực và giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Ông Luxon cho biết rằng ông và Thủ tướng Chính đã cùng nhau suy ngẫm về mối quan hệ đang phát triển mạnh mẽ giữa New Zealand và Việt Nam, cũng như tham vọng chung là mở rộng hợp tác và cùng nhau làm nhiều hơn nữa trên nhiều lĩnh vực ưu tiên. Việc nâng cấp này, theo ông Luxon, cho thấy chính phủ New Zealand ưu tiên mối quan hệ với Đông Nam Á, một khu vực đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập của chúng tôi. Tuyên bố chung nói rằng Việt Nam và New Zealand nhất trí mục tiêu thương mại hai chiều đạt 3 tỷ đô la vào năm 2026. Theo thông cáo của chính phủ New Zealand, ông Luxon sẽ tiếp tục chuyến công du ở Việt Nam với một loạt các hoạt động kinh doanh và chính trị tại cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27 tháng 2.
Chính quyền Thái Lan vừa bắt giam một nhóm 65 người thường tị nạn ở ngoại ô thủ đô Bangkok khi họ thực hiện nghi lễ cầu nguyện cho một người thân của nhà hoạt động Ewin Bunyap vừa qua đời ở Việt Nam. Mục sư Ising Limo, một trong số những người bị bắt hôm 23 tháng 2 với cáo buộc nhập cư trái phép nhưng sau đó may mắn được thả, chia sẻ với VOA.
là gia đình của ông Quyên thì người nhà người mẹ mẹ của bà mục sư và quý Quyên á thì về với Chúa thì trong thời điểm đó thì gia đình có mời để mà làm tang quyết người mẹ đã về với Chúa thì chúng tôi tiến hành và đến dự và an ủi gia đình. Và trong đó thì đến 11 giờ rưỡi và đang làm lễ khoảng và trong giờ ở vườn Chúa thì đến cái giờ mà chia sẻ lễ Chúa thì khoảng 3 phút thì các lực lượng chức năng cảnh sát và bộ di trú và bên cảnh sát tò mò họ đến và áp giải chúng tôi.
Vị mục sư này cho biết thêm rằng ông nằm trong số 7 người được thả vì đã nộp phạt sau vụ bị bắt vào hồi tháng 11/2024 với cùng cáo buộc. Nhà hoạt động Ewin Bunyap đang bị giam cầm ở Thái Lan. Ông đang chờ bị trục xuất về Việt Nam theo yêu cầu của Hà Nội, nơi ông sẽ đối mặt với bản án 10 năm tù về hoạt động khủng bố liên quan đến điều mà nhà chức trách Việt Nam cho là chỉ đạo từ xa thực hiện vụ khủng bố ở Đắk Lắk vào hồi tháng 6/2023. Ông Ewin bác bỏ cáo buộc này. Vị mục sư cho biết thêm.
Cái hôm mà hàng ngày 23 đó, là họ vẫn bắt tiếp tục và bắt cả những đứa nhỏ, phụ nữ và những người mang thai và những người già. Và đây là một cái điều mà chúng tôi thấy là cái luật của bên nhân quyền ở tại Thái Lan này nó rất là e hẹp và nó rất là tàn nhẫn đối với những trẻ em và phụ nữ. Và khi mà bị bắt đó, sẽ đi ra tòa. Tức là ra tòa họ sẽ mỗi đầu người phải phạt là hoặc 5.000 bạc hoặc là 6.000 bạc. Đó là trên tòa án. Và sau đó họ đưa lên trại giam IDC.
Đối với những người còn lại, họ phải đối mặt với án phạt tù ngoài khả năng chi trả của họ và rất có khả năng bị trục xuất về Việt Nam. Giới hoạt động cho VOA biết thêm. Liên minh chống tra tấn Việt Nam hôm 24 tháng 2 cho biết trên Facebook, nhóm người thượng này sẽ bị đưa đến tòa di trú của tỉnh Nong Tha Bruby để xét xử về tội nhập cảnh trái phép và cư trú bất hợp pháp. Mục sư Ihine ở bang North Carolina đưa ra lời kêu gọi.
Người này là người tị nạn. Chúng ta đã biết rồi bao nhiêu năm thì vì tự do tôn giáo ở Việt Nam thì không có được tôn trọng cho tất cả mọi người. Là cho nên vì cái lý do đó thì họ chạy về, chạy trốn ở Thái Lan để có một cái kế hoạch resettlement, tức là cái chương trình tị nạn tại nước thứ ba. Là tôi xin kêu gọi tất cả, trước nhất là tất cả tín đồ, tin lành, tất cả mọi người tại Hoa Kỳ và trên thế giới xin giúp đỡ không trả về người này cho Việt Nam.
VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và Thái Lan đề nghị họ đưa ra bình luận về thông tin nhóm người thường nói trên bị bắt nhưng chưa được phản hồi. Những người thượng này được cho là đã chạy trốn khỏi Việt Nam và đã xin tị nạn Thái Lan vì họ phải đối mặt với sự đàn áp và vi phạm nhân quyền từ chính phủ Việt Nam, đặc biệt liên quan đến quyền tự do tôn giáo và bản sắc dân tộc của họ với tư cách là người bản địa, theo bài đăng trên Facebook của Liên minh chống tra tấn Việt Nam. Ông Ewin Bunyap, thành viên sáng lập của nhóm người thượng vì công lý, bị Tòa án Hình sự Bangkok vào cuối tháng 9/2024 đưa ra phán quyết cho phép trục xuất ông và chính phủ nước này có 90 ngày để thực thi. Tuy nhiên, ông Ewin Bunyap đã kháng cáo. The Voice of America,
VOA. Một ngày trước phiên tòa xét xử Trương Huy San, tổ chức nhân quyền quốc tế Human Rights Watch lên án chính quyền Việt Nam dùng điều 331 của Bộ Luật Hình sự để bịt miệng những người chỉ trích chính phủ và kêu gọi ngay lập tức thả nhà báo độc lập nổi danh cả trong nước và quốc tế này. Truyền thông Việt Nam đưa tin rằng ông Huy San, người từng viết cho các tờ báo chính thống của nhà nước với bút danh Huy Đức, sẽ được đưa ra xét xử tại một phiên tòa ở Hà Nội vào ngày 27 tháng 2 về tội danh lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. Điều khoản này ngày càng được sử dụng để bịt miệng những người chỉ trích chính phủ. Bà Patricia Gossman, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Human Rights Watch, nói ngụ ý tới điều 331 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam trong thông cáo được tổ chức này đưa ra hôm 26 tháng 2. Theo bà Gossman, nếu bị kết tội, Trương Huy San phải đối mặt với mức án lên đến 7 năm tù. Chính quyền bắt giữ ông Huy San vào tháng 6 năm ngoái và truy tố ông trong tháng này khi cho rằng ông đã thu thập thông tin và đăng bài trên trang Facebook cá nhân với nội dung xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2024. Chính quyền không nêu rõ 13 bài đăng mà họ coi là vi phạm Điều 331 của ông Huy San. Trang Facebook có hơn 350.000 người theo dõi của nhà báo này bị gỡ xuống kể từ khi ông bị bắt. Nói với VOA vào tuần trước, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cho rằng Điều 331 của Bộ Luật Hình sự là hoàn toàn vi hiến vì nó ngược với Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia từ những năm đầu của thập niên 1980. Trước khi bị bắt, ông Huy San đăng tải những bài viết chỉ trích gay gắt và trực diện hai nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Tô Lâm, người được bổ nhiệm vào chức vụ này sau khi dẫn dắt Bộ Công an. Ông Lâm sau đó trở thành Tổng Bí thư Đảng sau khi ông Trọng qua đời hồi cuối tháng 7. Truyền thông nhà nước Việt Nam quản lý nói rằng ông Huy San thừa nhận nội dung của 13 bài viết của ông có gây ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước, nhưng ông không có ý đồ chống đảng, chống nhà nước. Trong một tuyên bố phản đối việc bắt giữ ông Huy San vào năm ngoái, Giám đốc Văn phòng Châu Á của Phóng viên Không Biên Giới RSF Cedric Aviani nói rằng các bài viết của ông Huy San là nguồn thông tin vô giá giúp công chúng Việt Nam tiếp cận những thông tin bị chế độ Hà Nội kiểm duyệt. Ông Huy San là phóng viên điều tra về tham nhũng cho các báo gồm Tuổi Trẻ, Sài Gòn Tiếp Thị và Nông Thôn vào cuối những năm 1980 và thập niên 1990 sau khi tham gia chiến đấu ở chiến trường phía Nam. Ông từng học tại Đại học Maryland của Mỹ trong chương trình học bổng Hubert Humphrey vào năm 2005. Trở về Việt Nam sau đó, ông bắt đầu viết blog Ô Xin Huy Đức với các bài bình luận về các vấn đề xã hội và chính trị trong nước. Chính quyền đã đóng cửa blog này của ông vào năm 2010. Vào năm 2012, ông Huy San nhận học bổng danh tiếng Niman để theo học một năm tại Đại học Harvard ở Mỹ. Và trong thời gian đó, ông đã hoàn thành cuốn sách Bên Thắng Cuộc về lịch sử và chính trị Việt Nam sau chiến tranh. Cuốn sách được xuất bản từ Mỹ và chưa bao giờ được bày bán công khai ở Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2013 với Journal of Vietnamese Studies tại California, ông Huy San nói rằng không một người tự do nào lại chọn nhà tù. Nhưng trong một số trường hợp, để bảo vệ quyền tự do, nhà tù là điều không thể tránh khỏi. Nếu mọi người đều tránh nhà tù thì chúng ta sẽ không bao giờ có tự do. Việt Nam bị Ủy ban Bảo vệ Ký giả đưa vào nhóm 10 nước giam giữ nhiều nhà báo nhất trên thế giới. Trong tuyên bố đưa ra hôm 26 tháng 2, bà Gottman của Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông Huy San và trả tự do cho tất cả những người bị truy tố vì bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa. Chính quyền Việt Nam nhiều lần bác bỏ chỉ trích của cộng đồng quốc tế rằng họ đàn áp tự do ngôn luận và khẳng định rằng họ chỉ giam giữ cũng như bỏ tù những người vi phạm pháp luật.
Việt Nam mới đây đã đề xuất loại bỏ tên bão Yagi sau khi cơn bão do Nhật Bản đặt tên này gây nhiều thiệt hại cả về người và vật chất cho các tỉnh miền Bắc của Việt Nam hồi năm ngoái. Theo tin từ Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Việt Nam đề nghị như vậy tại khóa họp thường niên mới đây tại Manila, Philippines của Ủy ban Bão, một cơ quan liên chính phủ được thành lập dưới sự bảo trợ chung của Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á và Thái Bình Dương cùng Tổ chức Khí tượng Thế giới. Cơ quan nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường hôm 24 tháng 2 cho biết thêm rằng, ngoài Yagi, Ủy ban Bão đã thảo luận và chấp thuận đề xuất của các quốc gia về việc loại bỏ các tên bão khác đã gây ảnh hưởng đến cộng đồng như Trà My, vốn do Việt Nam đặt tên. Theo tin từ Tổ chức Khí tượng Thế giới, Ủy ban Bão đã yêu cầu các quốc gia vốn cung cấp các tên bão đã bị loại bỏ, đề xuất các tên thay thế và chúng sẽ được thống nhất tại phiên họp thường niên tiếp theo của Ủy ban Bão. Tại phiên họp này, tin cho hay các quốc gia thành viên của Ủy ban Bão đã đánh giá kết quả hoạt động trong lĩnh vực quan trắc, dự báo, phòng chống thiên tai và phục vụ cộng đồng năm 2024 và xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm 2025 và giai đoạn tiếp theo. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, bão Yagi đổ bộ vào Quảng Ninh ngày 7 tháng 9 năm 2024, rồi sau đó gây mưa lũ toàn miền Bắc, làm 320 người chết, 25 người mất tích, ảnh hưởng đến 3,6 triệu người và hơn 322.000 ngôi nhà bị hư hỏng, theo VN Express. Tin cho hay, cơn bão này gây thiệt hại kinh tế hơn 88.700 tỷ đồng, bằng 0,62% GDP năm 2023 và làm giảm khoảng 0,24% GDP năm 2024. Cơ quan Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sau đó cho biết rằng Việt Nam cần gần 54.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của bão Yagi, trong đó việc xây lại nhà ở, hạ tầng phục vụ cộng đồng cần hơn 13.700 tỷ đồng. This program has come to you from the Voice of America, Washington.